Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 13 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hỗ trợ 1.155 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Việt Nam giành 7 huy chương vàng Olympic phát minh và sáng chế thế giới 2022.
EU giúp Cuba khắc phục hậu quả cháy kho dầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 246, kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với các địa phương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch cần tập trung thực hiện 3 mục tiêu.
Không để dịch bệnh bùng phát trở lại, cơ quan địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022. Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm và tự y tế cho phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết 03 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết 24 quyết nghị sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết số 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm nay.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về nghiên cứu các kiến nghị hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao. Sau khi xem xét các kiến nghị của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công Thương về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp và về hỗ trợ giá xăng dầu cho người dân để có tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.
Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch. Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất vẫn giữ phân loại COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bộ Y tế cho rằng, trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, việc duy trì công bố dịch COVID-19 như hiện nay đảm bảo được sự quan tâm và huy động nguồn lực của toàn hệ thống chính trị, xã hội trong công tác chống dịch.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới lần thứ 11, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 7 huy chương vàng, trong đó có một nhóm giành giải xuất sắc và một nhóm giành giải đặc biệt. Thành tích này cao hơn các năm tham dự trước đó và một lần nữa khẳng định ưu thế nghiên cứu khoa học của học sinh trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống.
Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đã có nhiều chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến bay, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Theo báo cáo cập nhật tình hình khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến tuần từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong tuần các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 6.982 chuyến bay, trong đó thì 6.032 chuyến đúng giờ, 950 chuyến bị chậm giờ. Như vậy tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tuần này tăng so với tuần trước. Nhưng so với tháng trước, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tháng 8 đã có xu hướng giảm.
Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương chính thức công bố việc xử phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu đối với 18 doanh nghiệp đầu mối. Theo các quyết định được công bố, Bộ Công Thương đã xử phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu 7 công ty xăng dầu, thời hạn từ 1 đến 3 tháng. 11 công ty bị xử phạt hành chính với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu như duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định, nhập khẩu xăng dầu thấp hơn hạn mức tối thiểu về số lượng, chủng loại được phân giao hàng năm. Với các lỗi vi phạm trên, 11 công ty này bị xử phạt hành chính với tổng tiền nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 1,7 tỷ đồng.
Tháng 6 đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 6.200 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, mức cao nhất trong 7 năm qua. Số liệu trên được nêu trong công văn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Bộ Nội vụ về tình hình cán bộ, nhân viên nhà nước thôi việc trên địa bàn. Cụ thể, số cán bộ công chức thôi việc trong 6 tháng gấp 2,4 lần năm ngoái, số viên chức nghỉ việc cũng gấp gần 2,9 lần. Theo chính quyền thành phố, có 3 nguyên nhân khiến cán bộ viên chức nghỉ việc, đó là chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và áp lực công việc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU cho biết, EU sẽ gửi vật tư y tế đến hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả vụ cháy kho chứa dầu. Ông cho biết thêm, thông qua cơ chế bảo vệ dân sự, EU đang cung cấp viện trợ cho Cuba nhờ sự đóng góp của Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, cơ quan lập bản đồ của EU sẽ cung cấp cho Cuba các hình ảnh vệ tinh để giúp nước này kiềm chế ngọn lửa tốt hơn tại khu vực này.
Các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất thế giới trong tuần thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, trong tuần từ ngày 1 đến 7 tháng 8, Nhật Bản ghi nhận gần 1,5 triệu ca nhiễm mới, tăng 9% so với một tuần trước đó và chiếm hơn 20% trong tổng số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Tổng số người tử vong do dịch COVID-19 ở Nhật Bản là hơn 1.000 người, tăng 53 người so với một tuần trước đó, cao thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Brazil và Italia.
Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh vừa công bố mới đây cho thấy kinh tế Anh đã giảm trong quý 2 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế nước này được dự báo có nguy cơ rơi vào suy thoái dưới thời một thủ tướng mới. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo kinh tế nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài một năm từ cuối năm nay khi mà người dân Anh tiếp tục phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết Thái Lan đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu cao su trong nửa đầu năm nay, với tổng khối lượng hàng xuất khẩu đạt 2,19 triệu tấn, có trị giá là 70,5 tỷ bạt, tức là tương đương với gần 2 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục cao su Thái Lan ước tính sản lượng cao su của nước này trong năm nay sẽ đạt tổng cộng là 4,79 triệu tấn, tăng 0,88% so với năm ngoái.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này, trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều khu vực trải qua nắng nóng khắc nghiệt. Theo dự báo của trung tâm trên, trong ngày hôm nay 13 tháng 8, nhiệt độ tại các khu vực thuộc Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Tân Cương và Nội Mông có thể ở mức từ 35 đến 39 độ C. Trong khi đó, nền nhiệt tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang thậm chí có thể vượt ngưỡng 40-42 độ C.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo nguồn tin từ Variety, phần 2 của Joker đang được lên lịch trong việc phát hành trong năm 2024. Đồng thời, bộ phim được dự kiến sẽ có mức kinh phí lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, theo nguồn tin này, 150 triệu đô la Mỹ này chỉ tính riêng cho phần sản xuất phim, chưa tính thêm các chi phí liên quan tới việc quảng bá khác. Con số này gấp gần 3 lần so với kinh phí sản xuất phần đầu tiên ra mắt vào 2019.
Decision to Live vừa được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc lựa chọn cho hạng mục phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 95, dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Tại hạng mục này, mỗi quốc gia tham dự chỉ được gửi một bộ phim duy nhất. Decision to Live là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Park Chan-wook, giúp ông thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022. Phim kể về một thám tử đem lòng yêu một quả phụ khi cô đang là nghi phạm trong một vụ án giết người.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tối qua 12 tháng 8, U16 Việt Nam nhập cuộc tự tin, bình tĩnh vượt qua sức ép từ các khán đài trong những phút đầu trận chung kết, rồi liên tục dồn ép chủ nhà U16 Indonesia ở cuối hiệp 1. Nhiều người đang nghĩ rằng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không đều, thì U16 Indonesia bất ngờ ghi bàn ở phút 45+2. Sang hiệp 2, U16 Việt Nam gặp khó trong việc tổ chức tấn công, phải tới cuối trận mới có thể tạo ra sức ép liên tục. Chung cuộc, U16 Việt Nam thua 0-1 trước U16 Indonesia ở trận chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn kết thúc hành trình ở giải U16 Đông Nam Á 2022 với vị trí Á quân.
Với hai bàn cách biệt do hai tân binh Đàm Tiến Dũng và Amit lập công đã giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại Đồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đầu thứ 12 V-League 2022. Vào chiều ngày 12 tháng 8, với 3 điểm có được, đội bóng xứ Thanh đã tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 11 trận.
Sau thất bại trên đất Nam Định, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở về sân nhà tiếp đón Topeland Bình Định với quyết tâm tìm lại niềm vui để tránh xa vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, dù bị dẫn bàn đến những phút cuối cùng, nhưng Topeland Bình Định đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng để đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp Bình Định vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2022.
Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã chính thức thông báo về việc tổ chức trận khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm nay sớm hơn một ngày, tức là vào ngày 20 tháng 11 thay vì ngày 21 tháng 11 như lịch trước đó, để đội chủ nhà Qatar được thi đấu trận đầu tiên của giải trước lễ khai mạc. Với thay đổi này, World Cup 2022 sẽ kéo dài 29 ngày, trong đó trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 12, cũng là ngày quốc khánh của nước chủ nhà Qatar.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay đới gió đông nam suy yếu dần nhưng chưa tan hẳn, miền Bắc sẽ trở lại với trạng thái mưa nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ lên mức từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, dù mưa có giảm nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn ở khá cao, nhất là khu vực như Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc của Hòa Bình, vùng Tam Nông của Phú Thọ, Sơn Dương của Tuyên Quang. Trong ngày hôm nay, vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, chiều không mưa, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 35 độ. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ từ 31 đến 32 độ. Thời tiết ở các tỉnh phía Nam hôm nay được dự báo cũng có nắng nhiều hơn và mưa thì giảm hơn. Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam suy yếu nên những cơn mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm đáng kể, chủ yếu lùi về khoảng thời gian từ chiều và tối. Diện mưa cũng giảm chỉ xuống mức rải rác. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, trong khi đó khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.